็นสาบัวเกื้องยาคำโตดอกดังหันสาเพคีเด่นดังหลังน้องโอ้ยเกิดจุงสังโฆขังนาวางเยี่ยวเยี่ยมตัวกี่เพียงเด่นเนยพักเนื้อดันเดเคตรงเนื้อน้องหน่อยหนึ่งหมอบานกรุงกินบานบางบางลอยเก๋บังชื่อเตียงบ้ายังลอยสีเงี้ยเดียวหันฟุกหันทำเก่ามองเดินหมอบเดินสมอ้างลันเต้นไงพี่พี่มันหวังนี่ใหญ่จุ่มกองเด็กทุกลันเก้าเถื่อนเด็กตรงที่ลอยหอยลอยยางใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุยแก่ทั้งกันบันทีเหี้ยงลุ้มเหยื่อมันต้องนึกละพวกลันเก้าเถื่อนเอาชูเสือเป็นหอกองเดิมเชิงดาลามเชิงจันเรื่องตื่นตั้มลาพวกลันเก้าเถื่อนหาบันเหี้ยงเหยียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมดำน้อยยึงเลยเชิงจันลาพวกลันเก้าเถื่อนเหนียวต้นบังเชิงนันจำสมเบอร์ป่าก้อสมบังเหงี่ยเดิมเพียงลาพวกลันเก้าเถื่อนโบที่หันลุงฟ้าเยื่อเป็นหางเวียนตัวมันดีเท่าน้อยลำลาพวกลันเก้าเถื่อนสาลีตั้มเหนียนแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อเต็มกันคงเถียงสาบลาพวกลันเก้าเถื่อนเบี้ยกรุงเต็มเทียมเยื่อมดีสมบารดีเท่าดมเคยเหงาจันสาบลาพวกลันเก้าเถื่อนยังโยกจันเถื่อนว่าเถื่อนเงียบเกียงสาบมตีตายกามลึงปาปลาปูกลันเก้าเลืองเมียงลันสองปามหันไถเดือกลีทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาปูกลันเก้าเลืองที่สุขจามเบียดเลย
ลึงต้องดอง
คมเศร้าตื่อตายปาโผเยี่ยมลาปูกลันเก้าเลืองยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวต้อยตนได้เถื่อข้างกว่างลาพวกลันเก้า
Nhưng mà bất thời giá, con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 1 tháng 1 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp với Đức Thầm Mắt, vấn đề nằm ở chỗ nào sẽ do Đức Pháp đang giảng giải với sự điều hợp của Thượng Đại Đắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày Bồ Tát. Nếu tưởng nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới thì xin làm chuẩn bị để cùng giới tử thỉnh chư tăng truyền Bát Quan Trai Giới. Là Bồ Tát Thầy Giá, ta xin mời giới tử xin xuống Đức Hạnh ngày hôm nay thay mặt Phật tử để xin giới. Là Bồ Tát Thầy Giá.
Xà thứ lành thai. Kính cảm ơn Xích Lăng và Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Nam Mô Tham Hà, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ quý chi tôn Đức Tăng Ni, thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ. Chúc mừng năm mới. Năm mới con xin kính chúc quý chư tôn đức pháp thể luôn khinh an, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an vui tiến hóa trong đạo pháp. Và bây giờ thì con xin thay mặt cho quý Phật tử trong room xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Uka samayang phante tisarane na saha athang ga samanna gatang upo sathang yajama dutiyam bhimayang phante tisarane na saha athang ga samanna gatang upo sathang yajama tatiyam bhimayang phante tisarane na saha athang thằng ca sa man na gat tăng u po sa thằng gia cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con xin thay mặt cho quý Phật tử kính cung thỉnh ni sư liệu pháp từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ.
Nam mô Tất Sa Sa Gia Bát Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bi Tha Sa. Nam mô Tất Sa Sa Gia Bát Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bi Tha Sa. Nam mô Tất Sa Sa Gia Bát Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bi Tha Sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh biện tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh biện tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh biện tri.
Nam mô Tất Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Đức Thanh Sa Môn Và Cha Ni. Đệ tử nguyện quy Phật. Sa Môn Và Cha Ni. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sang Thân Sa Môn Và Cha Ni. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Hồng măng xa rạch năng gà cho mi, đệ tử nguyện quy y pháp. Sang hăng xa rạch năng gà cho mi, đệ tử nguyện quy y tăng.
Đệ tử nhân đi đệ thân xa năng gà cho mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Đệ tử Giang Tị Thám Măng Sở Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Đệ tử Giang Tị Sang Thang Sở Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đệ tử Giang Tị Buddha Hăng Sở Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Đức Tỳ Giám Bị Đà Hổng Măng Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Đức Tỳ Giám Bị Sang Ga Hăng Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đệ Giám Tị Đức Thăng Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện. Đệ Giám Tị Tham Măng Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp. Đệ Giám Tị Sang Thang Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Đệ Giám Tị Buddha Hăng Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Ta Tị Giám Bị Đà Hổng Măng Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Ta Tị Giám Bị Sang Ga Hăng Sa Ra Năng Gà Cha Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Panatipata Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami, đệ tử nguyện dự giới phóng sanh.
Panatipata Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnana Viramani Sikha Padang Samadhi Yami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramani sikha padang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya we ramani dang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ trược hành.
Abrahmacharya we ramane sikha padang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Nusavada we ramane sikha padang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Abrahmacha Musawada we ramane sikha padang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surami raya macha pamadathana veramani sikha padang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất si.
Surame rajamachapama dathana we ramane sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vita Bhavita Viruka Dasana Mala Danda Vilepana Tharana Mandana Vikosamatana Veramani Sikha Padang Samadhyani. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhạc chật ghi tạ hoa đi tạ huy sư ca đa sa na ma la gan tha huy lê ba na tha ra na man đa na huy phu sa na tha na Vệ ra ma ni sê kha ba đăng sa ma đi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Vika la bhojana viramani sikha padam samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn khi thề.
Vika la bhojana we ramani sikha padam samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padam samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Uccha sayana maha sayana we ramani sikha padam samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhabbang nyattang upo sathang imang charakting imang chadivasang sammadeva apirakitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upasatha sila vasena imam charatim imam jadiva santa sukam katva apamadena sonna rakhita bang. Chư Phật tử đã thọ ban quy và bác quan tra giới, hãy chân cảnh nguyên trì tròn ngày nay và đêm nay chẳng nên rửa vui.
Ma phần tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sư lê na sư gia tiên gian ti, sư lê na phô gó sông phá đa, sư lê na nít bút tiên gian ti, tát ma sư lăng vi sô ta ghi. Người dự giới hằng được phụ túc màn chân thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chỉnh đắc niết bàn, do vậy hành giả nên giúp lòng trì giới tình thân.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata, sabba bhutani bhavena sada sotti bhavantute. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata, sabba dhammani bhavena sada sotti bhavantute. Tất cả phước báu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của gia Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an đã thường thường đến người.
Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn. Mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Thăng Kha Dạ. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử hôm nay kính đảnh lễ tri ân ni sư Liễu Pháp đã từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho chúng con. Và kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp nối chương trình của bài học hôm nay, chúng ta sẽ được nghe giáo trình Tam Tạng trích giảng với đề tài là vấn đề nằm ở chỗ nào. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ.
Nam Mô Bích Tha Dạ. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay được trích ở trong Tư Ngôn Bộ Kinh, liên hệ đến một cư sĩ tên là cư sĩ Chích Tát, một cư sĩ rất là am tường về Phật Pháp và có những cái cuộc đối thoại đối với chư tăng đặc biệt rất là thú vị. Ở đây thưa quý vị, đề cập đến một vấn đề, đó là biết sử hay là sự dây có buộc nằm ở chỗ nào, ở căn hay là cảnh. Đó là câu ngôn từ Phật học. Đối với chúng ta thì đời sống hàng ngày, khi mà sự việc gì xảy ra, chúng ta hãy đặt ra một câu hỏi rằng là tại tâm của mình hay là tại hoàn cảnh. Và đôi khi chúng ta trách hoàn cảnh, đôi khi chúng ta trách bản thân của mình, mấy thí dụ này để tìm ở đó một lời giải thích theo kinh nghiệm của Phật pháp. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đến Đức Phật nào vị giảng sư trong ngày gửi đến người chúng ý nghĩa của bài học. Mời cô Lâm Nhân.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha-dhamma, vấn đề nằm ở chỗ nào? Phần thứ nhất, kiết sử. Một thời, một số đông tỷ kheo trưởng lão trú ở Machikasanda tại rừng Ambataka. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo trưởng lão sau buổi đi ăn khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa những vị này, câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Ở đây, một số tỷ kheo trưởng lão trả lời: Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. Một số tỷ kheo trưởng lão trả lời: Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, những pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Lúc bấy giờ, cư sĩ Chích Tá đi đến Migabakathaka để làm một số công việc phải làm. Cư sĩ Chích Tá được nghe có một số đông tỷ kheo trưởng lão sau buổi đi ăn khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa những vị này, câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Một số tỷ kheo trưởng lão trả lời: Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, những pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. Một số tỷ kheo trưởng lão trả lời: Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, những pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Rồi cư sĩ Chích Tá đi đến các tỷ kheo trưởng lão ấy, sau khi đến đảnh lễ các tỷ kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Chích Tá thưa với các tỷ kheo trưởng lão: Bạch chư thượng tọa, chúng con được nghe có một số đông tỷ kheo trưởng lão sau buổi đi ăn khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa các vị này khởi lên câu chuyện sau đây. Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Một số tỷ kheo trưởng lão trả lời: Này chư hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, những pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Có vậy, này cư sĩ. Bạch chư thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. Bạch chư thượng tọa, con sẽ nói lên một ví dụ cho quý vị. Ở đây, một số người có trí nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa lời nói. Bạch chư thượng tọa, ví như một con bò đực đen và một con bò đực trắng được dính lại với nhau bởi một sợi dây hay một cái ếch. Nếu có người nói con bò đực đen là kiết sử cho con bò đực trắng và con bò đực trắng là kiết sử cho con bò đực đen, nói như vậy có phải là nói một cách chân chánh không? Thưa không, này cư sĩ. Này cư sĩ, con bò đực đen không phải là kiết sử của con bò đực trắng, và con bò đực trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đực đen, do vì chúng bị dính bởi một sợi dây hay bởi một cái ếch. Ở đây, chính cái ấy là kiết sử. Cũng vậy, bạch chư thượng tọa, con mắt không phải là trói buộc của các sắc không phải là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải là trói buộc của các tiếng, mũi không phải là trói buộc của các hương, lưỡi không phải là trói buộc của các vị, thân không phải là trói buộc của các xúc, ý không phải là trói buộc của các pháp cũng không phải là trói buộc của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên tham dục gì, dục tham ấy, ở đây chính là trói buộc. Lợi ích thay cho ông, này gia chủ, khéo lợi ích thay cho ông, này cư sĩ, vì rằng tuệ nhãn của ông tiếp tục Kamati, lời giải thâm sâu của Đức Phật, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Những điểm lưu ý. Thứ nhất, hệ lụy nằm ở phiền não, chứ không phải ở căn hay cảnh. Thứ hai, chúng sanh thường tự trách mình hay quán nhận cuộc đời, nhưng không thấy được mấu chốt của vấn đề. Thứ ba, ý thức được nguyên nhân thật sự của khổ đau là một nền tảng quan trọng của giải thoát. Chúng con kính cung thỉnh để Đức Phật Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thầm Hà giá, Nam Mô Sơn Hà giá. Con Phật Đăng kính lễ Đức Tam Bảo.
Dạ, nhưng mà mấy con nữ không có sợ thi được hả? Ngày tư. Dạ. Rồi được rồi. Thì ngày mai đến bằng dây. Sao trước 7 giờ nó chưa biết chứ con? Bích chưa biết. À, bây giờ thì bận rồi nha con.
Dạ, con xin lỗi chư Tôn Đức Tăng cho cái lỗi gì. Bữa hôm nay thì chúng ta học một cái bài học mà trong kinh Tăng Chi Bộ và nói đến cái vấn đề nằm ở chỗ nào. Thì chúng ta thấy cái từ kiết sử hay là cái sự cột trói, và chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật thì cũng có những vị tỳ khưu khi mà ngồi bàn việc với nhau. Thì những cái vị này thì nói những cái kiết sử hay những cái pháp bị kiết sử đó, nó là những cái pháp khác nghĩa hoặc là khác ngôn từ hoặc là đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ. Thì chúng ta thấy những cái ý nghĩa của bài học hôm nay thì muốn nói đến cái người cư sĩ Chích Tá là một cái vị cư sĩ mà cũng hiểu được vấn đề này. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy có cái sự trả lời của cư sĩ Chích Tá, và chúng ta thấy thường là những cái việc cư sĩ và đắc đạo quả như là Ana Hàm quả, mà chúng ta thấy như là những cái vị cư sĩ Chích Tá hoặc là những cái vị cư sĩ mà người bạn đời của bà Thâm Má Đinh Na Thiện Nam Chích Tá, thì những cái câu chuyện đó ngay trong hiện tại là những cái vị thánh tam quả, và những cái vị thánh đó thì có những cái tri kiến và những cái vị này biết cái cách để trình bày cái chánh pháp mà do Đức Thế Tôn này thuyết giảng. Và ở đây thì chúng ta thấy khi mà cái vị này trình bày rồi, các vị này nói lên cái thí dụ như con bò đen với con bò trắng, nó được cột có sợi dây, thì con bò đen nó cũng không phải là kiết sử của con bò trắng, mà con bò sắn bò trắng cũng không có kiết sử, không phải là kiết sử của con bò đen. Và ngài Việt Nam cư sĩ Chích Tá mới nói rằng cái kiết sử hay cái pháp đồng nghĩa với cái pháp mà pháp bị kiết sử đó, thì cái pháp đó là khác khác nghĩa cũng khác ngôn từ. Thì nếu mà những người nào mà có học trong vi diệu pháp đó, thì chúng ta thấy như là các pháp bất thiện đó, nó có những cái tâm mà nó đồng sanh theo. Ví dụ mình nói rằng cái tâm tham thứ nhất á, nó có 19 cái sở hữu đồng sanh. Thì trong đó đó có cái sở hữu tham mà chúng ta gọi là tham kiết sử, hay là cái tà kiến kiết sử, là cái sở hữu tà kiến. Thì mình nói những cái hay là những cái tâm tham mà hữu trợ thì có hai hôn trầm thiện niên, nó thành 21 tâm sở. Thì khi 21 tâm sở đó thì nó có như là 13 cái sở hữu tợ tha. Trong 14 sở hữu bất thiện thì trừ ra sân phần hoặc là hoài nghi, thì những cái tâm sở đó được trừ ra. Thì ở trong đó khi mà nói đến những cái tâm sở sanh lên đó, thì trong đó ví dụ chúng ta thấy si vô tàm vô quý phóng vật, tham tà kiến, thì trong cái sở hữu tham tâm tham thì có sở hữu tham tà kiến nó sanh theo. Như vậy thì nhìn vào đó thì nói rằng cái tà kiến kiết sử đó thì nó là một cái tâm sở mà được nói lên. Thì trong đó có những cái tâm mà những cái tâm sở bất thiện đồng sanh nữa, à, như là si vô tạm, quý phóng vật nó đồng sanh. Nên những cái pháp đó đó, à, nó sanh chung vô với nhau, nhưng mà nó cũng, à, nếu mà nói về từng cái chi pháp á, thì nó cũng khác cái ngôn ngữ và nó cũng khác cái ý nghĩa. À, bởi vì cái tà kiến là cái sự hiểu sai, còn tham là cái sự dính mắc, à, còn vô minh á, là cái sự che đậy, à, tâm tối, à, thì, à, vô tàm hay vô quý hay phóng vật đó là những cái sự không quê sổ càng tội lỗi, à, hoặc là phóng vật là cái sự quên mình thất niệm. À, thì á, những cái tâm sở này nó sanh theo, à, mà cái nhóm bất thiện á, thì nó sanh theo, bởi chúng ta thấy học trong vi diệu pháp á, thì nói rằng một cái pháp mà gọi là pháp mà hay pháp mà thiện hay bất thiện đó, thì nó có nhiều cái tâm sở đồng sanh, hay là có nhiều cái thuộc tính pháp đồng sanh, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là một cái pháp đồng sanh lên. À, như vậy, nhưng mà những cái pháp đó nó được chỉ cho từng loại từng thứ, à, nó khác với nhau chứ nó cũng không có đồng với nhau. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy, à, ở đây á, thì đối với nói lên á, như là những cái kiết sử á, như con bò trắng với con bò đen á, được ví dụ như mắt của mình và các cái cảnh, à, cảnh sắc. À, bởi vì á, thường quý vị cũng nghe nói đó, mắt á, à, con do con mắt của mình nó có sanh lên cái nhãn thọ. Từ nhãn thọ, nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì nó sẽ có sắc ái, à, là tham, tham kiết sử, nó sẽ xuất hiện. Còn nếu mà từ con mắt của mình nhìn cái cảnh sắc á, mình không ưa thích á, mình bực bội khó chịu á, thì sân kiết sử nó sẽ có mặt. À, hoặc mình hiểu sai chấp lầm á, mình thấy cái này của tôi, thân của tôi bữa nay nó mập ốm, à, và tay chân của tôi bữa nay trắng đen, à, thì có thể nó sanh cái tà kiến kiết sử. À, khi mình chấp ngũ quẩn, à, là cái sự sai lầm mà mình không hiểu rằng á, ví dụ mình do mình đi tắm biển, à, do cái nước muối, do cái trời nắng rồi cái da mình đen, à, hoặc là cái thời gian này mình không có ra nắng, mình ở trong máy lạnh, à, thì cái da mình tương đối trắng, nếu người da trắng thì như vậy. Nên mình nói rằng mình trắng đen hay là mập ốm đó, ví dụ mình nói rằng tôi mập, à, thì có thể là mình từ cái hiểu sai của mình. Chứ còn thật sự là khi mà mập á, là mình không có sự buồn rầu, không có lo âu, không có sầu muộn, không có bị những cái chuyện bực mình khó chịu, ăn uống được, ngủ nghỉ được, à, gặp nhiều cái chuyện vui, nên con người mình khỏe ra. Thì chúng ta thấy á, khi mà mình hiểu cái nguyên nhân để mình khỏe ra như vậy đó, thì nó có nhiều cái điều kiện, à, nghĩa là con người mình thân thể khỏe mạnh, ăn uống khỏe mạnh, thì không gặp những chuyện buồn phiền, gặp những cái chuyện vui vẻ, thì mình trở thành cái người lạc quan hay khỏe mạnh, à, như vậy. Thì khi mình không hiểu như vậy đó, thì mình sẽ có những cái tà kiến khởi lên đó, từ con mắt của chúng ta. À, con mắt của chúng ta là do thấy cảnh sắc đó, bởi quý vị thấy đó, à, từ Đức Phật ngày thuyết trong bài kinh 66 đó, như là do sáu căn thì sáu cảnh, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, à, à, nó sanh khởi, à, sáu tầm, sáu tứ nó sanh khởi. Thì khi mà mình hiểu được cái nghĩa là do con mắt của mình, à, khi cắt sắc á, à, con mắt nó không phải là vật bị trói buộc của con, cái cảnh sắc không phải là cái vật trói buộc của con mắt, à, vậy do duyên cả hai khởi lên cái tham dục gì, thì cái tham dục ở đây chính là cái sự trói buộc. À, đó là dục tham đó. Bởi vì khi mà chúng ta nói như vậy đó, thì chúng ta thấy Phật giáo dạy chúng ta có cách tu tập, chứ không có phải đơn thuần, à, chúng ta nhắm mắt mà tinh càng. À, nếu mà người là Phật tử, thật sự là Phật tử chân chánh đó, bước vào trong Phật giáo thấy đến để mà thấy có khả năng hướng thượng đó, là do mình biết cái cách tu tập, mắt của mình nó nhìn các sắc. Nhưng mà các cái sắc đó, có những cái sắc mà gọi là hấp dẫn đó, mà chúng ta thấy trong kinh Tăng Chi nói đó, cái sắc của người nữ nó hấp dẫn người nam, cái sắc của người nam hấp dẫn người nữ. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả người nam nào thấy người nữ đều hấp dẫn hết. À, khi mà cái người đó còn lậu hoặc phiền não hay còn kiết sử, thì cái người đó do cái kiết sử đó nó mới sanh khởi lên, gọi là tham kiết sử. À, chính tham kiết sử đó làm cho người đó bị cột trói, chứ không phải là con mắt nó, à, hay là cái cảnh sắc, mà cái vật nó cột trói với nhau. Giống như con bò trắng với con bò đen nó cột nhau sợi dây, nhưng mà không phải con bò trắng là kiết sử con bò đen, con bò đen là kiết sử bò trắng. Cũng như do mắt gì, do cảnh sắc, à, khởi lên cái dục tham gì, thì đó là cái trói buộc. À, nơi đây thì chúng ta thấy cái dục tham gì, dục tham gì có nghĩa là cái tham dục, cái kiết sử đó, à, cái tham kiết sử nó sẽ sanh khởi lên và nó cột trói mình trở thành cái bệnh tương tư. À, ví dụ chúng ta thấy như là những cái câu chuyện như cái vị tỳ khưu mà đến thọ thực nơi cái nhà của nàng kỹ nữ Sundari, quên, kỹ nữ, kỹ nữ mà dưới nặng Uttara, kỹ nữ đúng rồi, kỹ nữ Sundar, cái người kỹ nữ mà dưới nặng Uttara mà chúng ta nghe cái bài kệ mà cái người kỹ nữ này mà cái nàng nữ cư sĩ Uttara mới dùng cái thân của mình che cho cái người kỹ nữ này, và sau đó cô mới sinh đến sám hối Đức Phật và được Đức Phật ngày giáo giới thì cô mới đắc được đạo quả. Và từ đó đi mỗi ngày cô đặt bát 8 vị tỳ khưu, và 8 vị tỳ khưu đó thì có một cái vị đó nghe tiếng của các vị tỳ khưu nói rằng không phải tới đây nhận vật thực mà tới đây còn chiêm ngưỡng được cái sắc đẹp nữa. Và cái vị tỳ khưu đó đã đi đến và nhận cái vật thực, và khi nhận vật thực rồi thì vị thì khởi lên cái tham ái đối với cái người phụ nữ này. Và bệnh nó có nghĩa là bệnh tương tư, nghĩa là không có ăn vật thực, bỏ vật thực thiêu móc trong bát. Và khi mà cái nàng đó bị mất đi và được để trong nghĩa địa, không có có người canh giữ, không có để cho chồn hay là những loài thú hung dữ xé xác đó, đến 7 ngày đó, đến 3 ngày chứ, thì lúc bây giờ thông báo mọi người vào trong đó để nhìn cái xác thân đó, và biết được mỗi lần mà gần nàng đó tốn cả ngàn đồng tiền vàng. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài hỏi Đức Vua thì Đức Vua trả lời như vậy, và cuối cùng từ 1.000 đồng tiền vàng cho đến 1 đồng tiền vàng, và cuối cùng cho không, nó cũng không ai thấy nhận. Thì lúc bây giờ nàng kỹ nữ này mất rồi, thì cái kỹ nữ Sirima thì lúc bây giờ nó đã bị sình trướng rồi, nó không còn sắc đẹp nữa. Thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy cái vị tỳ khưu này được vào trong đó và nhìn Đức Phật ngài thuyết về cái thân này bất tình, cái thân này nó tan rã, nó là vật vật như là tử thi, giống như là mình lúc mà còn sống nhờ thức nó nương giá, nhờ nghiệp, nhờ vật thực nó duy trì cái thân này. Nhưng mà khi mà thức tan rã, cái tuổi thọ hơi ấm nó hết rồi thì cái thân này nó tan rã, nó sình lên sập xuống và nó tan rã từng tự như vậy. Thì cái vị tỳ khưu này nghe Đức Phật thuyết xong thì đắc chứng đạo quả A La Hán. Thì chúng ta thấy rằng á, con mắt nhìn thấy cái người đó rồi mình khởi lên cái sự tương tư, thì cái tương tư đó là cái kiết sử, chính là cái tham kiết sử, là cái tham kiết sử cột trói. Nên á, mình thường thường mình nói rằng cái kiết sử nó giống như là được ví dụ như sắc với lâm châm vậy. Sắc á thì bị lâm châm hút, và cái người mà có cái tham tiền cái đó, khi mà mắt mà nhìn cái sắc đẹp đó, chính cái tham đó nó sẽ dính mắt vào cái đối tượng đó. Như vậy thì chúng ta thấy những cái vị mà tu hành thì những cái vị đó mắc chế ngự cái cảnh có chánh niệm tỉnh giác, nên đối với cảnh sắc đẹp vị ta nhìn thì không có bị cái tham cái sử này khởi lên. Nhưng mà nếu một người mà không có tu tập đó thì cái mắt và cảnh sắc nhìn đó, thì cái tham cái sử nó sẽ sanh lên, nên nó gọi là cái sự dây trói buộc giữa con bò trắng con bò đen. Và cũng đừng nghĩ rằng con bò đen là cái kiết sử con bò trắng hay con bò trắng kiết sử của đen, con bò đen cái cảnh sắc không phải là kiết sử của mắt, mà mắt cũng không phải là kiết sử của con bò trắng con cảnh sắc, mà do cái sự tham ái đó là cái sự cột trói giữa cái con mắt và cái cảnh sắc nó bị cột trói. Có nghĩa là mình về rồi nhưng mà cái sắc tưởng nó luôn ám ảnh mình, gọi là bệnh tương tư. Có nghĩa là cái sắc đẹp của người đó nó làm cho cái sự nhìn ngắm của mình, cái tưởng nó gạn lại, nó nhớ lại, nó in cái đối tượng đó. Bây giờ nó cứ tạo lại hoài trong tâm của mình, ta gọi là quên ăn bỏ ngủ, cứ nhớ cái đối tượng đó, gọi là bệnh tương tư. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong đây đó thì cái vị cư sĩ Chích Tá mới nói với chữ Tăng, có nghĩa là mắt không phải là cái sự trói buộc của các sắc, và các sắc cũng không phải là cái sự trói buộc của con mắt. Nên chúng ta thấy ở đây có cái sự tu tập, Đức Phật này dạy chúng ta có cái sự tu tập. Có sự tu tập là gì? Bởi Đức Phật nói rằng vị tỳ khưu hay là người nam nữ cư sĩ đó, mình chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là mình tu tập làm sao mình đừng để mắt mình nó bị tham ái chi phối, mà bị mình đi ngoại tình, bị đi phá hoại cái hạnh phúc gia đình của người ta, mình gọi là mình phạm tội tà dâm. Còn cái người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật là người đó có vợ có chồng, nhưng mà người đó tu tập chỉ vui với vợ của mình thôi, chứ không có khởi lên do cái tham ái này mà nó thúc đẩy mình đi làm những cái việc mà gọi là phá hoại gia đình người ta. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ngày dạy đó, thì dù là cư sĩ hay là tu sĩ chúng ta cũng phải tu. Nếu người cư sĩ có tu đó thì người cư sĩ mới giữ gìn được hạnh phúc. Bởi chúng ta thấy bệnh AIDS, sida hoặc là bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh này kia nọ, người ta tuyên bố lên đó, trong báo chí, trong những cái này kia nọ đó, thì đa số là do những cái người mà họ sống không có chung thủy. Bây giờ thì luôn cả những cái nhà khoa học họ nói rằng đó, nếu mà cái người chồng hay người vợ sống chung thủy với nhau đó thì cái tuổi thọ nó vẫn tăng hơn. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì Ngài không bắt buộc người cư sĩ phải xuất gia như Chư Tăng. Nhưng mà người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật là phải biết cái cách tu tập để chế ngự con mắt của mình. Nếu một người không có biết chế ngự con mắt đó, thì mình sẽ bị đau khổ. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện của chàng thanh niên có cô vợ đẹp vậy. Đức vua nhìn thấy cô vợ đẹp đó bị bệnh tương tư và tìm cái cách để giết cái anh chàng thanh niên nghèo này để cứu cô vợ. Và cuối cùng đó thì Đức vua đã một cái giấc mơ mà không có an ổn, nó ảnh hưởng đến Đức vua sợ hãi, và những bà la môn đó bàn phải tế lễ. Cuối cùng nó vào gặp Đức Phật, Đức Phật giải tỏa hết những cái điều nghi hoặc, và ngài nói lên đêm dài với người thức, đường dài với kẻ mệt, luân hồi dài rất dài đối với kẻ dốt chánh pháp. Có nghĩa là cái người mà họ mà thương nhớ ai đó thì đêm họ ngủ không được thì họ thấy cũng đêm dài, hoặc là cái người mất ngủ thì thấy đêm rất dài. Cái người mà đường xa đó thì cái người mệt nó thấy đường rất là xa, vì đi không nổi nữa nên nó còn thấy một hai cây số nhưng mà thấy nó xa vì vợ vậy đó. Nên đường xa đối với kẻ mệt mỏi lữ hành, còn cái đêm dài đối với người thức, đường dài rất dài đối luân hồi dài rất dài đối với kẻ dốt chánh pháp, có nghĩa là người không có biết cái cách tu tập. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó, ở trong đây đó nói rằng mắt và cái cảnh sắc, tai và cái cảnh thinh. Chúng ta thấy bởi vì con người chúng ta đó, cái lỗ tai chúng ta và những cái cảnh thinh, nên nhiều khi người ta cũng có nói đó, cái người bán hàng rong đó, có nhiều khi người ta nói chè sôi nước đây, người ta rao lên như vậy đó để làm gì, để cái lỗ tai mình nghe, mình nhớ lại, ồ chè sôi nước ở xứ này là số 1, thì lúc bây giờ chúng ta ăn cái chè sôi nước đó. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta ăn cái chè sôi nước này nó không phải là do cái miệng và cái cảnh vị, mà nó ảnh hưởng cái tai và cái cảnh thinh. Cái tai và cảnh thinh đó, cái là khởi lên làm cho mình nhớ lại cái xứ này có một cái món chè sôi nước rất là đặc biệt, nên khi mình nghe cái tiếng rao của người ta thì mình nhớ lại cái loại chè sôi nước, nên bây giờ mình ngồi xuống mình ăn chén chè sôi nước cái đã. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tham nó khởi lên đó, nó không phải là từ nơi cảnh thinh, nó cũng không phải từ nơi cái nhĩ căn của chúng ta, nhưng mà do cái gì, cái nhĩ thọ, có nghĩa là do con cái lỗ tai chúng ta và cả cái tiếng khởi lên cái tưởng hay cái thọ, cái thọ cái tưởng nhớ lại, rồi cái thọ có cảm giác thèm thuồng cái món chè sôi nước mà lâu nay mình quay lại cái thôn, cái làng, cái xóm, cái địa phương này, bây giờ nhớ lại cái chén chè sôi nước ở xứ này rất là ngon. Thì khi mình khởi lên cái tham ái như vậy đó thì không phải là cái lỗ tai với cái cảnh thinh đó là nó bị cột trói, mà cột trói bởi cái tham ái đó, nó sanh khởi lên. Bởi vì chúng ta thấy cái tà kiến, cái tham ái, cái vô minh kiền hay là cái tà kiến kiền đó, nó không phải là nó cột cái căn con mắt của chúng ta vào cái cảnh đó, hay là cái lỗ tai chúng ta vào cái cảnh thinh đó, hay là cái lỗ mũi chúng ta vào cái cảnh khí là cái hơi mùi. Cái hơi mùi nó không phải cột cái lỗ mũi chúng ta, mà cái lỗ mũi chúng ta cũng không cột hơi mùi, nhưng mà nhờ cái lỗ mũi chúng ta là cái căn mà nó gọi là nó nhạy cảm, thì khi mà nghe cái hơi mùi đó thì mình nhớ lại cái mùi dầu thơm mình đã từng xài và đã từng sử dụng rồi, thì mình ưa thích nó, bây giờ nó trở thành cái khí tưởng làm cho mình nhớ lại cái mùi hương đó. Nhưng mà nếu một người mà chưa có từng biết xài được, nghe người ta nói đến cái mùi hương, cái dầu thơm xứ này mình cũng chưa có ấn tượng gì, hoặc là mình nghe mình nó nghĩa là người ta mở cái chai dầu thơm, cái hơi dầu thơm nó là cảnh khí, nó bay vào lỗ mũi chúng ta mới thấy thật sự nó là thơm. Thì lúc bây giờ chúng ta mua chúng ta xài thì cái khí tưởng nó sẽ bắt đầu hình thành, và những lần sau là chúng ta đi qua đó rồi chúng ta sẽ nhớ đến cái loại dầu thơm ở xứ này. Như vậy thì nhìn vào đó chúng ta thấy rằng cái cảnh thinh đó, hay là cái tiếng đó, ví dụ chúng ta có lúc nào đó chúng ta đi đến những cái bến đò mà chúng ta nghe những cái giọng hát giọng hát của những người mà ca cổ bánh đò này có cái bán hàng bánh chè gì đó, người ta hát những cái nhạc khúc bây giờ cái làm cho mình nhớ nhung, mà nhớ nhung mình đi lại đây thì nhớ nhung lại cái tiếng hát đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái tiếng hát đó nó không phải là cái sự cột trói của lỗ tai, mà lỗ tai không phải là cái sự cột trói của tiếng hát, mà do cái tham ái nó tiềm tàng. Nên thường thường quý vị thấy cái tiếng hát của người đó, ta hát sầu riêng đi, ai mua sầu riêng tôi bán sầu riêng cho, ví dụ như vậy. Nhưng mà chúng ta biết ăn sầu riêng rồi, chúng ta đã có kinh nghiệm sầu riêng rồi, chúng ta biết sầu riêng cái mơn hay sầu riêng ở vùng này nó ngon, thì khi mà chúng ta nghe như vậy thì do cái thinh tưởng, là do cái thinh tưởng, là do cái khí tưởng, là do mình ngửi lại cái mùi sầu riêng rồi đó, do cái vị tưởng là do hồi xưa mình ăn sầu riêng ở xứ này, biết sầu riêng xứ này là số 1. Nên bây giờ mình tới đây nghĩa là những cái tiếng nói, những cái tiếng hát, những cái bài ca đó làm cho mình nhớ lại cái xứ này có sầu riêng ngon. Như vậy thì chúng ta thấy đó, cái tham kiết sử đó, nó sanh khởi đó, nó không phải là cái vật cột trói cái lỗ tai đối với cảnh thinh, mà cái cảnh thinh nó cũng không phải là cái tiếng hát của người ta không phải là cột trói cái lỗ tai mình, mà lỗ tai của mình không phải là cái sự cột trói của cái cảnh thinh đó. Như vậy á, thì nhìn vào Đức Phật là dạy là mình biết tu tập và không biết tu tập, hoặc là khéo tắc ý không khéo tắc ý. Khéo tắc ý đó, có nhiều khi nhất mình đến đây mình biết đây là đặc sản, đặc sản ở vùng này, nhưng mình khéo tắc ý á, khi mình khéo tắc ý mình nói là mỗi vùng nó có một cái phước riêng, mỗi vùng nó có một cái địa chất, cái đất đai nó kết tụ lại những cái tải ngon, mỗi vùng nó khác nhau. Mình hiểu được như vậy đó, thì mình suy nghĩ về những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì cái tham ái nó bớt đi trong tâm của mình. Nhưng mà nếu mình không bị suy nghĩ cho chín chắn đó, thì mình sẽ bị những cái kiết sử nó, cái tham kiết sử nó khởi lên. Nên nhiều khi quý vị thấy con người của chúng ta đó, cũng như là ở cái vùng Lít Châu Quy đó, có nàng Âm Bá Ba Ly sanh khởi lên đó, vì nàng đẹp, nàng có cầm kỳ thi họa giỏi, nên những vương tôn công tử tụ lại đó, rồi cái xứ sở đó được phồn thịnh lên. Nhưng mà ở chỗ đó đó, nếu mà không có nàng kỹ nữ Âm Bá Ba Ly xuất hiện đó, vì nàng có cái phước trong quá khứ, nên đó, nàng rất là đẹp, và nàng rất là tài hoa lỗi lạc, có nghĩa là cầm kỳ thi quả thi thơ, nàng hiểu điệu, có nghĩa là nàng có cái đức hạnh, nhưng mà nàng chỉ đặc biệt vì cái sắc đẹp của nàng mình khiến cho dùng cái những cái người Lít Châu Quy đó làm ra một cái lệnh, cũng như là giống như là nàng bây giờ là của chung của tất cả chứ không có riêng của người nào. Và cuối cùng Dương Tôn công tử, các cái vị vua như vua Bình Sa Dương rồi cũng tìm tới này kia nọ. Chúng ta thấy nhiều vị vua, nhiều vị Dương Tôn công tử, nhiều cái hào phú đi tìm tới đây để một là chiêm ngưỡng, hai là thưởng thức cái tài nghệ, tài hoa của này. Và cuối cùng ở đó thì trở thành một cái đất nước, một cái vùng đất, nó trở thành trù phú trở lại, nó không có bị nghèo nàn gì. Ở đó có nhiều người đem tiền tới và họ ăn uống, họ có nhà cửa, họ có người phục dịch, nên những người đó ở đó họ kiếm được việc làm từ cái số tài sản họ đem tới, nên những người đó trở thành giàu có, đất nước nó trở thành trù phú trở lên. Như vậy thì nhìn vào đó chúng ta thấy có những khi ở vùng đó nó có một cái con người xuất hiện, và cái con người đó làm cho người ta lưu luyến, ta nhớ thương. Ở đó có những cái trái cây đó, những cái trái cây làm cho người ta tới đó, người ta ăn một lần, người ta lưu luyến, ta nhớ thương. Ở đó có những cái món ăn do những cái người tài hoa họ nấu nướng, trở thành cái sự nhớ nhung của con người. Ở chỗ đó đó có những cái loài mùi thơm của những cái trái cây là cái nhớ nhung của con người. Rồi ở chỗ đó đó có những người đẹp, những cái cảnh nhà cao cửa rộng, những cái cảnh điền viên, những cái cảnh non nước hữu tình làm cho người ta lưu luyến. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái lưu luyến đó chính là cái mình biết, mình biết mình có cái tham ái, và bây giờ mình tới đó mình bị cái tham ái, và bây giờ một lúc nào mình quay trở lại đó, cái dục tưởng đó, nó xuất hiện lại. Từ cái sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng đó, thì cái dục tưởng nó nhớ lại những cái điều đó, nó sẽ sanh khởi lên. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó, các cái cảnh danh lam hữu tình, hoặc là cảnh non nước hữu tình đó, nó không phải là cái sự trói buộc, mà trói buộc con mắt của chúng ta, nhưng mà vì chúng ta đó là có cái tham ái nên nó trói buộc. À, bởi vì ta nói rằng mình đến đó núi Lô, núi Lô cũng vẫn là núi Lô Sơn, cũng vẫn là Lô Sơn thôi. À, mắt mình cũng là mắt mình thôi. Nhưng mà những người mà họ đi đến họ bị quyến luyến á, thì họ nghĩ rằng chỗ này là chỗ hữu tình cho họ ở. Nên thường thường quý vị thấy nó có cái lạ gì nè. Mình thấy chỗ nào núi non á, đồi núi sông nước vậy đó, mình thấy là hữu tình, nhưng mà thật sự mình ở nó rất là khổ quý vị. Núi thì cao á, mình leo lên thì rất là mệt. À, sông suối á, mình đi qua rất là khó khăn, mình té lên té xuống, nhưng mình nhìn thì rất là đẹp. À, sông nước hữu tình, nhưng mình ở đó là mình sẽ thấy nhiêu khê. À, sông suối á, thì phải làm cầu làm ghe để mà đi. À, núi non á, thì phải có sức để mà trèo. À, mà trèo leo á, thì ăn uống này kia nọ, nước nôi phải tốn kém nó nhiều hơn. Nhưng mà có nhiều người ta thấy cái cảnh nó đẹp vì cái cảnh sông núi hữu tình. À, sông nước hữu tình. À, thì á, vì chúng ta thấy có một cái người mà họ hiểu được đó, nó khởi lên cái tham ái đó. Cái tham ái đó không phải là do cái cảnh hữu tình, nó cũng không phải là do con mắt của chúng ta, nhưng mà do cái tham ái từ hai cái bậc này. Khi mắt mà nhìn thấy cái cảnh sông nước hữu tình này, cái tham ái nó khởi lên, rồi mình quyết định tới đây lập nghiệp an cư. À, mình tới đây để mình định cư, mình ở. Thì chúng ta thấy biết bao nhiêu con người cứ hỏi nhìn cái cảnh đẹp. Cảnh đẹp đó là do cái tri kiến con người đó. À, người đó cảm nhận được cái, bởi vì cái người mà có tâm hồn thi thơ đó, thì họ tới chỗ nào là sông núi đó thì họ thích. À, vì chỗ đó có cái thi thơ trào phúng từ tâm của họ ra. Còn một cái người mà họ không có biết thi phúng gì đó, họ tới đó thì họ chỉ thấy ở đây là rừng núi, họ đi đốn củi, họ thấy đây là sông nước thì đi đánh cá được thôi. Này cái cũng chẳng có hữu tình gì hết đối với họ, nhưng mà ở chỗ đó thì họ đánh cá với đống củi được. À, thì họ tới họ ở. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự trói buộc nó khác nhau. À, cái sông núi hữu tình đối với cái người làm thi thơ là bị cột trói khác, còn cái sông núi hữu tình đối với cái người mà gọi là ở đây có củi chụm tốt là lên núi chặt có củi, cưa cây thì làm nhà, đống gỗ thì xuống cưa dán. À, còn xuống sông thì chài lưới thì có cá, câu thì có cá, chài lưới thì có cá, làm mắm, làm nước mắm, làm mắm, làm đồ ăn khô, làm này kia nọ để dành. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự cột trói đó nó khác biệt với nhau, chứ không có giống với nhau. Và cái người mà gọi là cái tham á, thì nó giống với nhau trên phương diện là thích thú, bám biếu, mà cái bám biếu đó tùy theo cái người bám biếu. Ví dụ thi thơ á, thì bám biếu cái cảnh đó để làm thơ phú, thi hào. Còn cái người mà họ thích cảnh núi rừng sông nước đó là họ kiếm củi, kiếm cá. Thì chúng ta thấy rằng như vậy đó, thì tất cả những cái dục tham gì sanh lên đó, nó trói buộc đó, thì nó trói buộc với chúng ta đó là như vậy đó. Nên chúng ta thấy chúng ta có nhiều lúc của chúng ta suy nghĩ nói ra đây để chia sẻ. Chúng tôi thấy như là quê hương của chúng tôi miền Trung đó, đất cày lên sỏi đá, và thật sự quý vị biết chúng tôi về đó đó, chúng tôi rất là khổ. Quý vị biết cái chỗ nhà bà gì chúng tôi đó, ở ngoài đó là nhà thì không có nhà vệ sinh hay là nhà tắm, mà tắm thì xuống sông tắm, đi cầu thì ra bụi đi. Mà quý vị biết cái nhà thì tôn thấp, nắng như vậy ra bụi tre văng vẳng mà nằm á, thì đưa qua đưa lại thì cái bột tre nó rớt xuống ngứa. Mà tối á, chờ người ta tắm á, tới 10 giờ đêm người ta tắm mới xong. Mình là một vị tu sĩ xuống dưới sông tắm mà chờ người ta tắm hết, rồi tối thật tối mình xuống sông mình tắm. Chúng tôi đi về quê lần chúng tôi nói không biết sao mấy người ở ngoài quê hay quá, chứ sư mà qua là ổng ở quê chắc ở chứ chắc chết thiệt quá. Vì mà thấy tới 10 giờ đêm người ta mới tắm xong, mình mới xuống sông mình lặn mình tắm, mình mới xuống sông mình tắm mình rửa. Đi cầu á, thì chung ra bụi mà đi, thấy là rất là khổ sở như vậy. Thì quý vị thấy á, rồi cuối cùng những người đó họ ở đó, họ liếng tiếc mồ mả ông bà. Họ nói là đây là mồ mả ông bà, không thể nào bỏ đi được. Rồi có nhiều người nói đất đai là đất này là đất hương quả này kia là không bỏ đi được. Nhưng quý vị biết rằng á, mưa thì lũ lụt, mà nắng thì chang chang là nắng, cây cối thì không có, mà ở làm ruộng làm đậu làm bắp như vậy thôi. Nhìn vào là những cái lũy tre làng mà nhiều khi nóng quá mình ra mà bụi tre mình văng mình nằm đưa qua đưa lại thì cái bột tre nó rớt xuống, cái bụi tre nó rớt xuống nó ngứa không chịu nổi. Thì quý vị thấy mình về đó mình không có chịu nổi, nhưng mà những người đó họ cũng có cái sự quyến luyến là quê cha đất tổ, là mồ mả ông bà, là chỗ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp. Nên họ cứ ở đó hoài. mà ở đó quý vị biết là không có khá nổi. Chúng tôi thậm chí chúng tôi có những vùng mà chúng tôi tới đó, họ ở đó họ bị bệnh những cái bệnh ung thư, nhưng mà họ cũng vẫn ở đó. À, họ ở đó, à, họ ở đó hỏi sao đây là mồ mả ông bà tổ tiên đất đai hương quả được ở đó mà giữ gìn chứ không có thể nào bỏ đi được. Dù ở đó nó không có đủ mà sống, nhưng mà họ cũng lây lất mà họ sống. À, thì mình thấy rằng á, cái sự cột trói lên nó có nhiều cái sự cột trói ở nơi chúng ta. Một là cột trói do cái nghĩa là mình do ông bà tổ phụ của mình đã từng bỏ xương ở đây, do đất đai điền thổ nhà tổ đường từ đường mà mình bị cột trói đó. Nên chúng ta thấy cái cột trói đó nó có nhiều cái cách cột trói, nhiều cái cách cột trói, nhưng mà nhìn chung vào cái gì ưa thích tham đắm bấm biếu đeo níu mà không buông thả, đó là cái tham tiền cải, cái tham kiết sử. Kiết sử đó là cái tham nó cột trói chúng ta. Và những cái sân hận hay là những cái si mê hay những cái tà kiến hay là những cái sự vô minh hay là những cái sự vô tàm vô quý là những cái bất thiện mà chúng ta thấy nhìn chung vào là những cái tâm sở bất thiện. Đó là 14 tâm sở bất thiện. Ở trong đó có như là si vô tàm vô quý, phóng vật, tham tà kiến, ngã mạn, hoặc là sân tật lẫn hối, hôn trầm thiện điên, hoặc là hoài nghi, là những cái tâm sở bất thiện mà nó đồng sanh với tâm bất thiện. Và đồng sanh với tâm bất thiện như vậy thì nó có cái pháp kiết sử, thì tùy cái kiết sử, ví dụ như chúng ta nói vô minh kiết sử, tà kiến kiết sử, tham ái kiết sử, thì những kiết sử này nó khác với nhau trên cái chi pháp. Trên cái chi pháp có nghĩa là những cái tâm sở này có một cái nghĩa, một cái pháp riêng biệt, chứ là nó không có giống nhau. Nên ở đây tôn giả, cái người nam cư sĩ Chích Táo nói rằng vừa khác nghĩa vừa khác văn, vừa khác cái nghĩa vừa khác pháp. Cái nghĩa ở đây chúng ta thấy khác nghĩa, có nghĩa là vô minh là không có hiểu biết, còn tham ái là cái sự có trói buộc, tà kiến là cái sự hiểu sai, ngã mạn là cái sự so sánh. Thì mỗi cái kiết sử này nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Nên khi mà cái vị nam cư sĩ này nói là vừa và khác pháp vừa khác nghĩa, và những cái tâm sở mà nó đồng sanh, ví dụ chúng ta thấy 13 sở hữu tợ tha nó cũng sanh trong những cái tâm sở bất thiện, mà nó thuộc cái diễn nhóm gọi là trung dung, hay là cái nhóm mà tợ tha nó đi theo các cái nhóm thiện hay bất thiện, mà trong đó có như là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý tầm tứ thắng giải cần nghĩ dục, là những cái tâm sở mà nó sanh trong những cái tâm bất thiện được, sanh trong những cái tâm thiện được. Nên nhiều khi những cái tâm sở này nó cũng thuộc tính khác nhau, chứ nó không có giống nhau ở trên cái thuộc tính, như là vô minh là tâm sở si, hay là tham là cái tâm sở là tham, nó cũng khác với pháp với nghĩa chứ không có giống với nhau. Nơi đây thì chúng ta thấy rằng vì cái người đời của chúng ta khởi lên đó, chúng ta không có học Phật pháp nên chúng ta không có phân biệt, nên chúng ta khó thấy có tôi ta ưa thích, tự ngã ưa thích. Nhưng mà chúng ta phân biệt ra những cái chi pháp này đó thì chúng ta sẽ thấy được đó, nó từng phần nó từng cái tâm sở nó phối hợp với nhau, nên đó, mình thấy nó nằm ở chỗ, có nghĩa là mình phân tách ra như vậy đó thì mình không có cái tà kiến. Nên thường thường đó, cũng như là thường thường quý vị nói rằng cái ưa thích của chúng ta nằm ở đâu, ví dụ chúng ta sanh lên cái ưa thích đó thì có những cái thành phần nó sanh lên: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thức quẩn là sự biết biết cảnh, thọ quẩn là cái sự cảm giác và cảm giác cảnh nhận được cái cảnh, tưởng là cái sự kinh nghiệm cảnh, hành là cái sự hành động, sắc là cái sự cái đối tượng là căn hay cảnh. Thì tâm chúng ta nó sanh lên là có thọ tưởng hành thức như vậy. Thì cái tham ái nó ở chỗ nào? Chúng ta phân biệt đi, tham ái nó ở nơi con mắt đó, thì người chết vẫn có con mắt. Nhưng mà tại sao cái người chết không có khởi lên tham ái? Hay là lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân đó, thì người chết vẫn còn, tại sao họ không khởi lên tham ái? Còn nếu mình nói rằng cái tham ái nó khởi lên ở nơi cái thức, thì những người mà họ không có nhãn căn, nhĩ căn, đĩ căn đó, thì họ không thấy cảnh sắc cảnh thinh đó, thì họ đâu có biết gì. Thì họ làm sao họ khởi lên cái tham ái từ cái cảnh sắc đẹp được, thì họ đâu thấy cái sắc đẹp đó đâu. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà họ có tham ái thì họ nghe từ cảnh thinh, người ta nói rằng cái cô đó đẹp như vậy đó, mày tầm mắt bụng mà càm này kia nọ, càm trẻ má lúng đồng tiền này kia nọ, thì mình nghe cái cảnh thinh đó và mình thường biết người ta nói về cái người đẹp là có những cái tướng đó, thì lúc bây giờ mình khởi lên cái tham ái từ cái cảnh thinh chứ nghe cái tiếng nói chứ không phải là do cái mắt mình thấy, vì mình mù mà. Hoặc cái người điếc là cái lỗ tai điếc, thì cái nhĩ thức á đâu có đâu. Nhĩ thức đâu có, tạm thời mình biết á thì cái nhĩ thức nó đâu có nương nó nhĩ căn để nó bắt cảnh thinh được. Như vậy mình nói cái tham ái ở nhĩ thức cũng không đúng. Bởi vì những lúc mà mình không có nhĩ thức mình biết á thì cái tham ái nó nằm ở đâu? Thành nó có nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư đó, ngài dạy chúng ta đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ nghĩa là các pháp nó có nhân duyên, chứ nó không phải đơn thuần như mình nghĩ. Nên cái người mà biết được nhân duyên đó, người ta bẻ gãy được cái nhân duyên đó, nên cái tham ái không có sanh khởi. Còn mình nó không có hiểu được cái nhân duyên đó, thì mình bám chấp vào và mình cứ nói tôi ta, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi thương, tôi buồn, tôi vui, tôi giận, tôi ghét, tôi hờn. Nên chúng ta cứ cái tôi trong đó đó, mà chúng ta không có biết được cái vấn đề nó nằm không phải là cái tôi. Đó là cả cái pháp nó phối hợp với nhau. Và vì cái người biết tu đó là biết bẻ gãy cái phiền não, nên các bậc thánh mới gọi là đoạn trừ phiền não, bẻ gãy luân hồi sanh tử, không có tiếp diễn những cái tham ái từ nơi cái trần cảnh nữa. Từ mắt, từ cái cảnh sắc không có tham ái, tai từ cảnh tinh không có tham ái, mũi từ cái cảnh khí không có tham ái, miệng từ cảnh vị không có tham ái, thân từ cảnh xúc không có tham ái. Và chính không có tham ái nên không có hình thành đời sống tương lai. Thì chúng ta thấy đó là những cái điều mà vấn đề nằm ở chỗ mà chúng ta là để thấy rõ các cái pháp hữu vi nó do nhân duyên nó cấu tạo kết thành. Và những cái người mà không biết nhìn nhận cũng như có nhiều người rờ voi gì đó, nói con voi thì người đó rờ chúng cái chân voi, người ta nói con voi nó như cái cột đình. Người mà họ rờ chúng cái lỗ tai thì họ nói con voi nó giống như là cái quạt mo. Cái người mà rờ trúng cái bụng thì nói con voi nó như cái bộ đựng lúa. Thì chúng ta thấy người mà rờ đúng cái đuôi á, nó con voi nó giống như cái chỗ quét nhà. Nhưng mà những người đó nó đều là những người mù rờ voi. Cái vấn đề nằm á, là con voi nó có nhiều thành phần như vậy. Nó có đuôi á, để nó ve vẩy qua bên lại. Nó có lỗ tai lớn để nó nghe. Rồi nó có cái bụng bự để nó ăn cỏ, nó chứa cỏ. Nó có cái chân bự để nó đi. Nên người ta nhìn vào cái rờ vào cái chân con voi thì nó nói con voi giống như cái cột đình. Nhưng thật sự cái chân của nó to như cột đình vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng á, nói như vậy để chúng ta thấy rằng các cái kiết sử nó khởi lên do cái sự thấy sai chúng ta, cái tà kiến kiết sử đó nó do chúng ta thấy sai. Chúng ta không thấy được chúng ta không có thấy được thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến hay vô hành kiến. Rồi những cái tà kiến này được hình thành do cái sự thấy sai của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chết là hết, vì chúng ta hiểu rằng chết là hết. Chúng ta có một cái kiến thức nào đó, người ta nói rằng chết là hết, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chấp nhận cái kiến thức đó, nên lúc bây giờ chúng ta nói chết là hết. Nên thường người Đức Phật này nói rằng do cái tà kiến sanh lên là do nghe người ta nói mà không khéo tác ý, nên cái tà kiến nó sanh khởi. Và những người mà đi học á, nhiều khi họ chứng minh con người của mình là những cái động vật á, nghĩa là tự nhiên như vậy, nên khi mình nghĩ rằng có người chết là hết. Rồi có nhiều người đó cũng như là có theo cái chủ thuyết một thượng đế thần linh, một cái linh hồn tự ngã, một cái tiểu thể nào đó, thì nghĩ rằng cái đó nó có tồn tại hoài, mình nó chết là còn còn một cái linh hồn, còn cái phật tánh gì đó nó vẫn vơ ở đâu đó, còn cái thân trung ấm, cái thức gì đó nó vẫn vơ ở đâu đó, thì mình nói là chết là còn. Như vậy cũng rất vào thường kiến. Vô nhân kiến là mình thấy không có thấy năm nhân quá khứ. Vô quả kiến là không thấy năm quả hiện tại. Không thấy được những năm quả hiện tại này. Mình thấy được năm nhân quá khứ là do hành vô minh là nhân quá khứ, nhưng mà hành vô minh nó phải có cái ái thủ và hữu, nên nó đưa đến cái sự sanh trong tương lai là mình từ vô minh hành mình sanh ra cái quả thức, nghiệp thức, quả thức mình đi tái sanh, mới tạo ra danh sắc lục nhập xúc thọ. Đó là cái quả hiện tại. Và từ cái quả hiện tại này có ái là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân hiện tại, hữu là cái nhân hiện tại, rồi vô minh và hành là cái nhân hiện tại. Nó đưa đến cái quả tương lai, hình thành cái kiếp sống luân hồi. Như vậy nếu mình hiểu được những cái kiết sử là những cái pháp mà nó cột trói chúng sanh ở trong vòng luân hồi đó, thì chính là những cái điều này quý vị. Nên quý vị biết cái người tu tập đó là cái người bẻ gãy hay là tháo những cái kiết sử này ra do phân tích. Do phân tích là có nghĩa là do phân tích các pháp này nó là vô ngã. Cái ngã nằm ở đâu? Nó nằm ở nhà, ở cái sắc hay là thọ hay là tưởng hay hành hay thức. Nếu mà ngã là một đó, thì nó cái tâm của mình biết cảnh đó, là do cái cảm giác, là cái cảm thọ, cái thọ quẩn, tưởng quẩn là cái kinh nghiệm cảnh, hành quẩn là cái sự hành động thiện hay bất thiện, hành phúc hành hay phúc hành, thức là cái sự biết cảnh hay là cái sự hiểu được cảnh. Như vậy thì chúng ta nhìn cái tôi ta nó nằm ở nào, thì nó có năm cái là mình nói, nếu là tôi nằm ở nơi nhãn thức á, ở nơi thức á, thì tưởng nó không có, cái tưởng là kinh nghiệm cảnh, bởi mình nhìn thấy cái cảnh này là cái cảnh này xanh đỏ trắng vàng, mình nhớ được cái xanh đỏ trắng vàng, như vậy là cái tưởng nó kinh nghiệm. Để cái cảm giác vui buồn khổ lạc ưu hỷ xả đó là cái cảm giác, đó là thọ quẩn. Rồi cái thức quẩn là sự biết cảnh. Như vậy thì cái tôi nó nằm ở chỗ nào? Nếu mà tôi là một á thì năm cái đó nó nằm ở chỗ nào? Nếu mình nói rằng cái tôi nó nằm ở nơi cái xác thân á, thì người chết đó tại sao không có thấy cảnh sắc nữa? Rồi nếu mình nói rằng á, cái tôi nằm ở nơi nhãn thức, thật sự á, lúc mình mù á, thì cái nhãn thức cũng không có, cái tâm nhãn thức không có. Nhưng mà cái tâm nhãn thức không có có nghĩa gì? Mình không có nhãn căn, chứ không nghĩa là kiếp sau mình tiếp tục mù nữa, vì mình do một cái ác nghiệp nào mình tái sanh nó khiến cho mình bị mù như vậy thôi. Do mình không có cái nhãn căn và nhãn thức nó không nương vào nhãn căn. Nếu mà không có nhãn căn thì nhãn thức nó không nương vào. Cũng như là các cái công ty á, nó không có hình thành thì bây giờ công nhân ở đâu có đâu. Nhưng mà nếu công ty á, nó được hình thành do một người nào đứng nó hình thành á, thì cái công nhân nó sẽ có nơi cái công ty đó. Thì nó cũng giống như là nhãn thức á, nhãn căn có mặt thì nhãn thức sẽ nương vào nhãn căn đó. Một công ty có mặt rồi á, thì nhân viên á, để làm việc công ty sẽ có mặt. Nếu công ty không có mặt thì nhân viên cũng không có mặt. Như vậy thì chúng ta nhìn chung vào đó. Nhưng mà những cái công ty không có mặt có nghĩa là hiện tại không có mặt, năm tới không có mặt? Không phải. Nó có thể năm tới không có mặt, năm kia có mặt. Có thể là một người nào hình thành cái công ty đó, nó sẽ có mặt. Thì cũng như là nhãn thức vậy đó, lúc mà mình bị mù đó thì do nhãn căn không có nên nhãn thức không đưa vào nhãn căn. Nhưng mà kiếp này kiếp trước nữa mình mù, nhưng mà kiếp trước nữa có thể là mình không bị mù. Thì như vậy chúng ta nhìn vào những cái điều mà cái pháp mà Đức Phật này thuyết giảng về nhân duyên đó, nó đầy đủ những cái điều kiện như vậy. Và những sự cột trói đó do cái kiết sử nó có mặt thôi. Bởi vì những vị A-la-hán, những vị chánh đẳng giác, độc giác hay thinh văn giác không có kiết sử nên không bị trói buộc. Các ngài vẫn nhìn thấy cảnh sắc đẹp nhưng mà các ngài không bị tham ái trói buộc. Các ngài vẫn nhìn cái cảnh, nghe cái cảnh thinh hay. Như là chúng ta thấy, như là Đức Trời Đế Thích với cái vị Càn Thác Bà đi Banh Chết Xuất Khá mà đi đàn, đi hát á, để cho Đức Phật nghe, Đức Phật này cũng nói hay, nhưng mà Ngài không có bị tham ái. Hay là vì cái tiếng đàn và tiếng hát đó nó không có lẫn áp lẫn nhau, nó hòa huyện với nhau. Nên chúng ta thấy những cái điều đó đó là cái tham ái nó không có. Mà Ngài biết được nó không có lẫn áp lẫn nhau, là cái tiếng hát cũng không lẫn áp tiếng đàn không lẫn áp tiếng hát. Thì chúng ta thấy những cái vị đó đó là vẫn có mắt, vẫn có cảnh sắc, vẫn có tai, vẫn có cảnh thinh, vẫn có cái lỗ mũi và vẫn có cảnh khí. Nhưng mà các cái vị đó không khởi lên tham ái đối với sắc, thinh, khí, vị, xúc. Là các vị đó cũng có thân, cũng có cái cảnh xúc, nhưng mà các vị không khởi lên cái tham ái từ cảnh xúc này. Như vậy nhìn chung vào đó, chính những cái kiết sử nó không có mặt do các vị này kéo tu tập và đã bẻ gãy nó, đã biết được cái cách để phân tách ra, không thấy cái tôi cái ta tự ngã. Nên thường thường ngày Xá Lợi Phất ngày nói đó, ví dụ như mắt á, mình nói mắt á và cảnh sắc thì cái tham sân nó nằm ở đâu? Nó tham nằm ở đâu? Mắt á, nếu mà nói mắt và cảnh sắc á, mình khéo tu tập thì mình sẽ không thấy tham nó nằm ở đâu hết. Nhưng mà như lý đắc ý, mắt chỉ thấy là thấy thôi. Mắt chỉ để thấy cảnh sắc thôi. Sau khi thấy đó có một cái cảm giác là đó là thọ. Biết được, kinh nghiệm được là tưởng. Biết được cảnh là thức. Như vậy thì nhìn chung và phân biệt như vậy thì không thấy có một cái tôi, một cái ta nào, cái tự ngã nào hết, mà chỉ có thấy được các cái pháp vận hành như vậy đó, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái kiết sử nó không hình thành hay là nó hình thành do cái sự có mặt của kiết sử hay là không có mặt của kiết sử. Chứ không phải là mắt là nó hệ lụy của cái cảnh sắc hay cảnh sắc là hệ lụy của mắt, nó không phải. Các cái căn khác đó, thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Thì nhìn chung vào đó thì Đức Phật Ngài biết được điều này, nên khi mà Ngài nói đó thì cái nam cư sĩ Chích Bá này đó biết được cái cách, nên nó mới nói với chư tỳ khưu đó, các cái pháp đó, bị kiết sử hay là các pháp này là kiết sử đó, là các pháp này là khác nghĩa hay khác ngôn từ, hay là đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ. Thì một số những vị trưởng lão trả lời là cái kiết sử hay các pháp bị kiết sử đó, những pháp này đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ. Thì những vị đó nói như vậy, nhưng vị nam cư sĩ Chích Tá mới nói rằng là cái pháp đó cũng khác mà kiết sử nó cũng khác nữa. Giống đưa ra hình ảnh ví dụ như con bò trắng với con bò đen được cột bởi sợi dây, thì con bò đen không phải là kiết sử của con bò trắng, con bò trắng không phải kiết sử con bò đen. Giống như là cái con bò đen không đi được á, thì không phải là do cái sợi dây, không phải do con bò trắng, mà chính là do cái sợi dây cột lại. Con bò trắng không đi được á, là không phải do con bò đen mà do cái sợi dây nó cột lại. Thì chính á, những cái người mà bị nắm bắt á, cái cảnh á, giống như là cái tham ái thân phượt hay là cái tham kiết sử đó, nó sanh khởi lên, nó cột trói nên mắt người đó cứ nhìn vào cảnh sắc hoài, chính cái tham ái nó cột trói lại. Chứ không phải là giống như con bò trắng á, không phải bị con bò đen mà chính là cái sợi dây á, nó xỏ hai cái lỗ mũi con bò lại. Đó là kiết sử. Thì chúng ta hiểu được có con mắt chúng ta nó không phải rời cảnh sắc, nó không được, nhưng mà vì đó chúng ta bị tham ái nó sanh khởi, và cái tham ái nó có mặt nên chúng ta không muốn ra rời cảnh sắc đó. Nhưng mà lúc nào đó cái bụng chúng ta đói lên hoặc là chúng ta nhớ nhà thì cái cảnh sắc nó không có ở trong tâm chúng ta nữa, cái tham ái không có trong tâm, mà vì chúng ta nhớ nhà thì chúng ta sẽ quay về nhà, chúng ta không có muốn ở cái cảnh sắc đó nữa. Nên nhiều khi quý vị thấy cái người đẹp đó, cái người đó thấy cái cảnh đẹp, nhưng cái cảnh đẹp nó chỉ tồn tại khi tham nó có mặt thôi. Nhưng mà lúc bị đó đói quá thì người đó nói cái đói đó có thể là nó bị là cảnh trưởng, nó cảnh lớn, rồi cái tham kia bây giờ nó trở thành cái cảnh nhỏ rồi. Thì cuối cùng người đó nhớ cái bụng đói quá, thôi giờ đẹp gì đẹp cũng không có no được, thôi bây giờ đi kiếm đồ mình ăn. Thì chúng ta mới thấy rằng cái cảnh đẹp đó, khi mà nó thấy đẹp đó là khi tham ái nó có mặt mà nó cột trói cái mắt của chúng ta vào cái cảnh sắc đó. Nhưng mà lúc mà chúng ta thấy cái cảnh khác tội lên đó thì tự nhiên cái cảnh đói đó, nó tội mạnh lớn lên đó, thì nhiều khi mình thấy cái cảnh đẹp nó cũng không làm được gì hết, cũng không làm cho mình no bụng được. Cái thực tế bây giờ mình đói quá để gì kiếm cơm ăn thôi. Thì chúng ta thấy những cái điều này được ví dụ như vậy đó, nên khi mình hiểu được đó, thì con bò trắng đó, nó không phải là kiết sử con bò đen. Hai con bò là chỉ là cũng như mắt của mình và cảnh sắc thôi. Nhưng mà chính cái cột trói là cái sợi dây á, cái sợi dây nó xỏ cái lỗ mũi con này với con bò kia, nên con bò này nó không có đi được, nó bị ở lại đó, và con bò này nó không đi được là do cái sợi dây nó cột lại, con bò kia không đi được. Cũng như vậy, người mà bị tham ái đó, thì chính là người đó đứng nó hoài, hoặc là người đó nghe hát mà nghe hoài, đó bị cái tham ái, cái cảnh thinh đó, cột trói người đó ngồi nghe hát. Nhưng mà lúc có thể là lúc nó đói quá đi, giờ hát hay cách mấy mà họ nói đói quá đi, nghe cách mấy cũng không no được, thôi bây giờ đi kiếm gì mình ăn. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, cái cảnh thinh đó là hấp dẫn, nhưng mà cái lúc bây giờ cái cảnh khác á, cái cảnh khác nó trở thành cảnh trưởng. Bây giờ cái thân của chúng ta đó hay là cái bụng chúng ta đói đó thì nó trở thành cái cảnh trưởng, cái cảnh sắc đó nó không trở thành cái cảnh trưởng nữa. Cái cảnh này trưởng là nó gọi là lớn, to, lấn át cái cảnh kia đi. Bây giờ mình chỉ thấy đói thôi. Thì chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta mới thấy được, nếu mà có lúc thì chúng ta tu tập, chúng ta phân biệt biệt như vậy đó, là chính chúng ta hiểu được các pháp và các cái nghĩa của những cái tâm, những cái kiết sử này. Nó có thể là nhiều cái tham kiết sử, nhiều cái sân kiết sử, nhiều khi nóng nảy bực bội khó chịu, nhiều khi vô minh kiết sử là sự tâm tối không hiểu biết, rồi nhiều khi tà kiến kiết sử là cái sự hiểu sai chấp lầm. Thì chính những cái điều này đó, là những cái điểm mà chúng ta cần phải hiểu được như vậy đó. Thì cái sự hệ lụy đó nó nằm ở nơi cái tham ái đó. Con bò trắng nó cột con bò đen lại bằng cái sợi dây này nè. Nếu không có sợi dây thì con bò trắng bò đen gì nó tự tại nó đi, nó không bị cột trói. Là ý nghĩa chỗ này. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong cái bài học hôm nay á, thì có lẽ là cũng còn những ý cao siêu nữa, nhưng mà con xin trình bày với bấy nhiêu trình bày, nếu có gì còn thiếu thốn thì sẽ là phần thảo luận với chư tăng. Kính dâng cái phần phước báo công đức ở đến quý ngài, chi phần báo công đức đến quý vị, xin hồi hướng phần phước báo này đến tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người chùa, chư tăng như nhà quý vị. Con chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này, hộ trì cho quý chúng, mà xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh ba vốn loài sự an vui tấn hóa y nguyện. Bây giờ xin cảm biết lại cho thượng tọa nhất đẳng và đi sư liệu điều hòa cho buổi học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ Thế Tôn Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin được thay lời cho Thế Tôn Thầy Siêu cùng tất cả chư vị giảng sư và toàn thể quý Phật tử ở trong ban điều hành của rừng Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin kính gửi đến Chư Tôn Đức và tất cả quý Phật tử lời cầu chúc một năm mới từ đầu năm đến cuối năm được an lạc cát tường, và đặc biệt là chúng ta có nhiều những trợ duyên để nghe pháp nhiều hơn, để hiểu pháp sâu hơn và để thực hành Phật pháp thường xuyên hơn, và cuối cùng thì chúng ta có thể nếm được điều mà Đức Phật gọi là
pháp vị, pháp lại. Và mong rằng chúng ta sẽ có được nhiều sinh hoạt ở trong rừng Phật Pháp Buddha Dhamma này, mang lại niềm hoan hỷ và lợi lạc cho tất cả mọi người. Bây giờ thì xin được mở đầu chương trình thảo luận ngày hôm nay. Xin được hỏi Thượng Tọa Thiện Siêu là tại sao tất cả các kiết sử đều là phiền não? Chúng ta thấy kiết sử nào cũng là phiền não hết, nhưng mà không phải phiền não nào cũng là kiết sử. Kính thỉnh Thượng Tọa Thiện Siêu.
Nam mô Phật Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Trước khi trả lời câu thảo luận số 1, chúng tôi xin có lời chúc mừng năm mới đến với toàn thể chư công đức giảng sư, quý vị ớt MC trong ban điều hành của Trung Phật Pháp Phú Thất Thầm Mát, và chư quý thiền hữu Phật tử đến tham dự trong Trung Phật Pháp Phú Thất Thầm Mát. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta bước sang năm mới được thành tựu mọi điều tốt đẹp như ý nguyện, và cũng mong rằng Rung Phật Pháp Phú Thất Thầm Mát sẽ tiếp tục sinh hoạt và sinh hoạt một cách tốt đẹp giống như những năm vừa qua. Nam mô Phật Thầy. Hãy kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, câu thảo luận số 1 và Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi chúng tôi thì ở đây chúng tôi xin trả lời theo cái sự vật lý. Nếu mà nói theo sự thì trả lời rằng sở dĩ tất cả kiết sử đều là phiền não là bởi vì kiết sử do phiền não mà có. Lấy từ phiền não cho nên chi kiết sử nào cũng là phiền não. Và tại sao không phải phiền não nào cũng là kiết sử? Là bởi vì thứ gì? Nếu luận theo song đối thì cái vế đầu tiên, kiết sử là phiền não phải chăng? Đó là vấn đề đồng, đã bảo đảm phải rồi. Nhưng khi hỏi ngược lại, tất cả phiền não là kiết sử phải chăng? Thì đó là vấn đề hoàn bị Paripunna. Ripunna Panha. Vấn đề hoàn bị thì sẽ được trả lời theo lối đi vòng hoặc là đi ngang. Tham tà kiến, tham sân si tâm sở, tà kiến tâm sở, ngã mạ tâm sở, trậu cử tâm sở, những phiền não đó, những tâm sở đó là phiền não mà cũng là kiết sử. Tham đóng cái vai trò là dục ái kiết sử, ái sắc kiết sử, ái vô sắc kiết sử. Còn sân, sở hữu sân ở đây, tâm sở sân đóng vai trò là sân độc kiết sử. Còn si đóng vai trò là vô minh kiết sử. Mạng tâm sở đóng vai trò là ngã mạng kiết sử. Tà kiến tâm sở thì đóng với vai trò là thân kiến kiết sử, giới cấm thủ kiết sử. Tâm sở hoài nghi thì đóng vai trò hoài nghi kiết sử. Thì như vậy ở đây chúng ta chỉ có một số pháp thì não, nó là kiết sử. Còn những phiền não còn lại ngoài ra những kiết sử kể trên thì nó chỉ là phiền não mà không phải là kiết sử. Đó là chúng ta trả lời theo lối đi vào. Để chúng ta kết luận, cũng ví dụ như chúng ta lấy một cái nhỏ trong cái lớn, thì được. Nhưng mà chúng ta lấy cái lớn trong cái nhỏ không được. Ví dụ chúng ta hỏi anh A, là con người phải chăng? Thì chúng ta biết anh A là một phần tử trong gần 7 tỷ người ở trên hoàn cầu này. Vì vậy cho nên anh A là con người, chúng ta đáp là phải rồi. Nhưng mà chúng ta lấy 7 tỷ người trên toàn cầu, chúng ta hỏi rằng con người là anh A phải chăng? Thì như vậy lấy 7 tỷ người để mà chúng ta hỏi chỉ có một mình anh A là một phần 7 tỷ đó, thì như vậy không thể trả lời là đúng rồi. Chúng ta không thể nói gì được. Kiết sử có từ phiền não, cho nên kiết sử là phiền não phải rồi. Nhưng mà phiền não thì nó bao gồm cả những kiết sử ấy và không phải ký sử. Và khi ký sử thì chúng ta không thể nói phiền não là ký sử, không thể nói lấy cái chi tiết mà chúng ta kết luận cái chung thì được, nhưng mà chúng ta lấy cái chung để chúng ta kết luận thành cái chi tiết thì không được. Cho nên ở đây nói theo sự thì chúng ta trả lời như thế, và nếu chúng ta nói theo lý thì như thế này: tại sao kiết sử, tại sao tất cả các kiết sử là phiền não, là bởi vì kiết sử đó nó là cái sự dây trói buộc tinh thần của chúng sanh. Cái sự dây trói buộc đó nó làm tổn hại chúng sanh và đem lại cái sự uế nhiễm cho chúng sanh, cho nên tất cả các thế sử thì là phiền não. Nhưng mà khi chúng ta nói đến những phiền não chẳng hạn như vô tàm, vô quý, sân tật lận hối, tật lận hối, hung trầm thị miên, những thứ phiền não ấy làm cho tâm của chúng sanh bẩn đục. Nhưng mà những thứ phiền não đó không phải là ràng buộc chúng sanh, không phải là cối chặt thân tâm của chúng sanh, như cái trạng thái mà chúng ta buồn ngủ giả dự. Cái trạng thái mà buồn ngủ giả dự đó, nó là một thứ phiền não, bởi vì làm cho cái tâm nó thụ động tiêu cực và trở nên ô nhiễm, cũng giống như nước ao tù vậy đó. Nhưng mà cái trạng thái hôn trầm thị miên này nó chỉ xuất hiện, chỉ sanh khởi đối với một số người, những người mà có cái tâm thụ động biến nhát thì thường có hôn trầm thị miên. Nhưng mà những người họ có cái sự năng động, hiếu động, năng nổ hiếu động thì người đó ít có hôn trầm thị miên. Và vì vậy cho nên hôn trầm thị miên nó chỉ là phiền não của chúng sanh chứ không phải là sự gì trói buộc. Còn khi nói đến kiết sử là tất cả kẻ phàm phu đều bị trói buộc bởi những cái sự dây tham sân si ngã mạn tà kiến đó. Cho nên ở đây kiết sử được gọi là phiền não vì nó vừa trói buộc chúng sanh mà vừa làm cho tâm chúng sanh ô nhiễm. Còn tất cả phiền não không được gọi là kiết sử hết, là bởi vì có một số phiền não chỉ làm cho tâm bẩn đục, nhưng mà nó không có ràng buộc, không có trói buộc tâm của chúng sanh. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Đây là nói theo ý nghĩa của A Tỳ Đàm, của Vi Diệu Pháp. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giá Cẳng vừa nêu. Xin giúp lời ở đây Nam Mô Phật Thầy Gia.
Sa thú, kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu.
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận số 2. Trong câu thảo luận số 2 này thì xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Xin được hỏi là có biết Ni Sư Liệu Pháp có nghe được không? Nếu Ni Sư Liệu Pháp nghe được thì Ni Sư Liệu Pháp có thể cho biết. Chào Phật. Ni Sư, chúng ta thường thấy rằng cuộc sống ở trong chùa có đôi khi có nhiều vị tu sĩ đó cảm thấy không có an lạc, nghĩ rằng tại vì mình ở chỗ này không an lạc, rồi đi qua chùa khác, rồi đi qua chùa khác nữa, nhưng mà đi hoài thì cũng không tìm thấy sự an lạc. Thì trong trường hợp đó chúng ta nên hiểu là vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Ni Sư có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm trong sự quan sát, trong cái kinh nghiệm mà sống ở trong chùa, như thế nào xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Thượng Tọa Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Thánh, Đức Phật Danh, Đức Phật Tính và Đức Minh Thành cùng chư tăng ni tăng ni và kính chào quý Phật tử. Dạ, con thấy rằng là trong cái đời sống tu tập của một người xuất gia đó, thì cái việc mà tìm được, gặp được những sư thiền hữu, rồi tìm được một cái môi trường tu tập mà nó thích hợp với mình và nó thuận duyên cho sự tu học đó, thì không phải là chuyện dễ. Bởi vì có khi đó là do cái môi trường không có thích hợp với mình, cái pháp môn tu học của cái chùa đó mà không có hợp với cái căn tánh của mình, cho nên mặc dù mình cố gắng hết sức nhưng mà mình vẫn thấy mình không có tiến bộ. Thì nếu như không phải là khi nào và đều của cái ngoại cảnh ngoài cảnh không có quan trọng, thật ra đó có lúc ngoài cảnh cũng rất là quan trọng. Vì vậy cho nên trong thanh tịnh đạo đó thì cũng có nói tới là 18 lỗi của một ngôi chùa. Và nếu như mà một người mà tu tập mà ở trong những cái môi trường mà những cái môi trường chẳng hạn như là chùa mà xây dựng nhiều quá, không có thi giờ cử thể làm việc thôi, không có thi giờ để hành thiền thi để học đó, thì đó cũng là một cái hoàn cảnh khó khăn từ phía bên ngoài. Hoặc là cái chùa mà khách khứa nhiều quá, hoặc là cái chùa mà cây trại nhiều quá khiến cho rồi, hay là cái chùa mà nó tơi tan, nó sập xề quá, không có ở yên được vân vân. Thì những cái hoàn cảnh đó đó nó tác động tới cái về giấc sinh hoạt, tới cái cách thức sinh hoạt, và nó cũng làm cho mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và có khi là có những cái môi trường mà nó quá ồn ào hay là quá lộn xộn nhất, nên ở đó thật rất là khó để mình bình tâm. Thì trong thanh tịnh đạo sau khi kể những cái lỗi đó đó thì nói rằng là những cái vị xuất gia khi thấy cái môi trường nó không có thích hợp như vậy thì mình có thể tu bỏ cái chỗ ở đó và đi tìm cái chỗ ở khác. Rồi giả sử như bây giờ mình như vậy là thực hiện mà một người đi tu mà thấy chỗ này không thích hợp mà đi qua chỗ kia thì chuyện đó không phải là vô đảm trách và điều đó được cho phép. Thì mình được cho phép, nhưng mà nếu như mình đi chỗ này mình thấy là thì điều kiện này ồn ào quá, mình đi tới cái chỗ yên tĩnh, nhưng mà đâu tới cái chỗ yên tĩnh đó mình lại nói mình thấy thấy không được thích hợp, mình lại tìm nghĩ rằng chỗ này không có yên tĩnh nhưng mà điều là không có cái người để dạy cho mình học, thì giờ thì có nhưng không có ai dạy cho mình học cả, vậy thì phải đi chuyển qua cái chỗ khác nữa. Nhưng mà thôi đó, có thể bỏ một con chiêu thứ nhất, mình có thể đi qua ngôi chiêu thứ hai, bỏ ngôi chiêu thứ hai mình có thể đi qua ngôi chiêu thứ ba. Nhưng mà đó, cái quan trọng là mình phải biết rằng cái sự chọn những cái yếu tố bên ngoài đó của cái môi của ngôi chiêu đó, nếu như mà thật sự cái đến cái một nơi nào đó mà những cái điều kiện gần như là nó đã đầy đủ rồi, tức là cũng không quá ồn ào, cũng có an tình, cũng có thầy dạy học, có thời gian để học, nhưng mà mình không tiến bộ, mình sẽ được rằng là như vậy không còn phải là ở môi trường nữa, mà vấn đề là mình thiếu sự tinh tấn, thiếu sự nỗ lực, và mình cứ như là cứ theo bên ngoài, mình đổ lỗi cho bên ngoài mà mình không có tìm ra cái nguyên nhân từ bên trong mình. Trong cái sự tu tập của một người đó thì nó có nhiều cái yếu tố, thật sự rất là nhiều yếu tố. Có khi là vì thời tiết, có khi là vì sức khỏe, có khi là vì cái điều kiện những cái người do con người xung quanh, có khi là do cái pháp môn tu, chúng ta không thấy là nguyên thủy rất là nguyên thủy. Nhưng mà thời đại bây giờ thì nó khác với thời đại ngày xưa. Ngày xưa thì do mình thiếu những cái phương tiện thông tin, mình thiếu thông tin, mình không có biết nhiều về về cái thế giới bên ngoài. Những người mà mới đi xuất gia mà thời xưa đó, thì rất là có khi mình mang theo một cái lý tưởng, mình tự nghĩ rằng chưa cái gì ở trong núi chưa, một tại núi chưa thì hầu như tự nhiên mình tự chưa mình sẽ thanh thản, cảnh chưa mà yên tĩnh thực tiễn trong mình sẽ thanh thản, mình sẽ không có vấn đề. Mình hay có một tư tưởng rất là ngây thơ như vậy, và mình cứ và mình với cái tư tưởng ngây thơ đó, mình cứ cho rằng là cái môi trường ở trong chưa đó thì tất nhiên là mình chỉ cần vô ở là mình tốt hơn, mình không thể cố gắng gì hết. Nhưng mà nếu như sau này quý vị mà những người mà có từ sự hiểu biết được cập nhật những cái thông tin hàng ngày, và mình có thể có thể giờ trước khi mình đầu tư đó, mình có thể để tìm hiểu cái đời sống ở núi chùa. Hơn nữa đó, với cả cái người Phật giáo Nam truyền đó, thì lại có thêm cái truyền thống là cho xuất gia dây dương nữa. Thì quý vị có thể là trước khi mình muốn vào xuất gia ở một ngôi chùa nào, mình có thể lưu tận cái ngôi chùa đó, mình ngày thứ bảy chủ nhật mình để mình ở lại, mình ăn cống quả từ sáng như tới chiều, hoặc là mình ngày nghỉ phép mình tới đó mình ở lại một tuần, hoặc là có khi mình xuất gia dây dương mình ở một tháng hay ba tháng. Cụ thể khi nào mà ở gần trong một cái môi trường nào đó, mình thật sự mình sinh hoạt chung, mình làm việc chung với cái tập thể đó, và mình theo dõi và mình để mình biết xem cái sinh hoạt của dân cái trường này có thích hợp với mình không, cái pháp môn tu có thích hợp không, từ vì thay đó đó có phải là người có trí tuệ hay đức hạnh để cho mình có thể muốn theo mình muốn nhau hay không. Thì quý vị thấy rằng là thời bây giờ đó là mình có rất là nhiều cái điều kiện để mình tìm hiểu, mình thử nghiệm, và sau đó mình có thể quyết định để mình chọn. Thì không phải như ngày xưa đó, là thời đó đó mình rất là khó khăn, ngay cả cái chuyện mình xin đi xuất gia là khó khăn, và những khi mà vào mình xin ở như chưa thì rất là khó. Theo con thì bây giờ cái thời đại bây giờ chỉ cần một cái mỗi cách đây có 20 năm thôi, hay là mỗi cái cách cũng 10 năm thôi, nhưng cái điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt cũng đã rất là khác nhau. Chẳng hạn như cái thời của con mà đi xuất gia thì cách đây khoảng 20 năm, nhưng mà con thấy rằng là cái việc mà mình tin dưỡng cũng như chưa trước khi mình tới cũng rất là khó. Rồi ngay cả cái điều kiện sinh hoạt ngày xưa rất là về vật chất cũng rất là thiếu thốn, công việc thì phải làm thì cũng rất là nhiều, việc học hành thì bị hạn chế. Nhưng mà bây giờ những cái người trẻ của họ mới vào tu thì cái điều kiện của họ từ vật chất thì cái tới cái thời gian của họ đấy, con cảm thấy hình như là cũng được thoải mái hơn. Và bây giờ thì cái điều kiện sống ở ngoài xã hội nó cũng cao, nó cũng ảnh hưởng tới cái điều kiện sống ở trong chùa. Tuy nhiên đó, không phải là bởi cái điều kiện sống như vậy thì người ta lại dễ tu hơn. Đó vì vậy cho nên là mình mới thấy rằng là trong cái trường hợp này thì cái điều kiện ngoại cảnh không phải là cái điều quyết định, mặc dù là quan trọng nhưng không phải là quyết định. Điều kiện sống khó khăn nhưng mà mình tu hành là rất là tinh tấn, và mình nhận ngài mình nỗ lực thì mình vẫn rất là tiến bộ. Ngược lại cái điều kiện dễ dàng mà từ đó mình có cái sự dễ vui, cái sự giải đải và cái sự ủy đại đó thì mình lại không có tiến bộ được nhiều. Cho nên là cái điều kiện bên ngoài đó không phải là yếu tố quyết định, mà cái sự quyết định đó, đó là cái ý thức tu tập của mỗi người mà thôi. Vì vậy cho nên khi nào mà mình chuẩn bị mình chuyển đi, mình định từ bỏ của nơi nào đó thì mình phải biết rằng mình phải nhìn ngoài thật sự một cách rất là trung thực để mình xem rằng cái vấn đề là nó ở thật sự nó là ở môi trường hay là ở trong bản thân mình. Và nếu như mình xác định rằng đó chỉ là vấn đề của bản thân thôi đó, thì mình phải khắc phục ngay tại chỗ đó, chứ không phải là mình cứ từ bỏ cái tiền của môi trường mới. Và khi đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của thầy Phật Nhật Đảnh, và con xin được kính thỉnh thầy Phật Nhật Đảnh trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau kính trình nhà sư Liệu Pháp, bạch chư Đức Phật, thưa quý Phật tử, lần này thì chúng ta còn có nhiều câu hỏi, nhưng mà hôm nay là ngày mùng 1 của năm 2001 Tết của 2012 theo dương lịch. Do đó hôm nay chúng ta đặc biệt là chúng ta có hai câu đố vui. Xin quý vị Phật tử quan hỷ post cho chúng tôi hai câu đố vui hôm nay để chúng ta cùng nhau chia sẻ một vài cái suy nghĩ liên quan đến bài học này. Và câu đố vui đầu tiên thì kính thỉnh thưa tổ sư quan hỷ trả lời cho đáp ra đáp án. Và câu thứ hai thì xin thỉnh ni sư lưu pháp. Chuyện xưa kể rằng tôn giả Ananda trong ngày xuất gia nghe tiếng gọi của vị hôn thê hoàng tử yêu quý hãy sớm trở về. Sau khi xuất gia, trong lòng lúc nào cũng tương tư người vợ chưa cưới nên không tu tập được. Vấn đề của tôn giả Ananda nằm ở chỗ nào? A là hình ảnh và tiếng gọi của người vợ chưa cưới. B, mắt và tai của tôn giả có vấn đề. C là phiền não ái niệm. D là sự ngăn cái của cục tịch. 1, 2, 3 mời quý vị trả lời và xin được thỉnh thưa tổ sư quan thị cho đáp án. Bằng mời quý vị cha kiểm cho các câu đố vui hôm nay. Sau câu này chúng ta sẽ có câu đố vui số 2.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con hôm nay con xin được kiểm câu đố. Con thấy hôm nay đầu năm thượng tọa giác đẳng cho một cái câu đố mà quý vị phải suy nghĩ một tí đó nha. Bữa nay có thể lãnh kẹo mà có thể lãnh trứng đó. Đầu năm ăn trứng cũng ngon quý vị. Tại mấy bữa nay mình ăn kẹo nhiều quá rồi. Con thấy rằng là happy blind là C, vô thường và sức vô thường trước chức là C, happy blind là C, minh hiến là C, minh hiền là C, ngộ đức hạnh là C, chân giác là B, thí phạm là C, hằng nga là C, người cư sĩ là C, hồng minh là C. Ủa sao bữa nay ít quý vị chơi đối vua vậy? Dạ, nhật hoa là C, trần đào là C, trí tuệ là B, dòng sông lặng lẽ là C, hoa nguyệt là C. Bữa nay là ngày nghỉ quý vị ơi, còn nhiều vị sao con không thấy ạ? Ban điều hành đâu? Coi như không đâu. Dạ con thấy là tất cả quý vị trả lời có C, có B. Dạ B thì được hai vị, còn bao nhiêu thì là C hết. Dạ Lăng và Nguyệt là C. Vậy thì con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu cho đáp án của câu đố vui một hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu hỏi câu đố vui số 1 thì ở đây như dựa theo bài học thì chúng ta thấy rằng con mắt nó không phải là cái vật trói buộc, mà cảnh sắc cũng không phải vật trói buộc. Một khi mắt thấy sắc mà có hỷ tham sinh khởi, cái hỷ tham đó mới là cái sự trói buộc. Cũng như tô trắng không phải là trói buộc, tô đen không phải là vật trói buộc tô trắng, mà giữa hai con trâu mà nó không có thoải mái, không có tách rời ra được là do cái sự dây cột hai con nó lại. Thì ở đây quý vị, khi mà chúng ta cái chuyện mà tôn giả Ananda ngày sau khi xuất gia trong lòng lúc nào cũng tương tư á, thì cái vấn đề ở chỗ là tôn giả bị phiền não ái nhiễm. Cái phiền não đó là kiết sử. Nếu giả sử mà tôn giả nanh đá mà không có bị ái nhiễm cái người vợ chưa cưới đó, thì do dù thấy hình ảnh của nàng, nghe giọng nói của nàng, nhưng mà vì không có ái nhiễm cho nên khi mà xuất gia rồi thì cũng chuyên tâm phạm hạnh thôi. Cũng ví dụ như là sau khi mà đã được Đức Thế Tôn là đưa lên cõi trời rồi trở về tôn giả Nanh Đá, lúc bây giờ cố gắng là thực hành đời sống phạm hạnh, đâu phải là không nhớ mặt của người vợ trẻ hay là không nhớ được cái tiếng người vợ trẻ, vẫn nhớ biết, nhưng mà nhớ biết lúc đó không là vấn đề nguy hiểm, là bởi vì cái tâm ái nhiễm không có. Cho nên ở đây đáp án của chúng tôi là câu C. Quý vị nào trả lời câu C xin chúc mừng quý vị. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trên chư Phật tổ sư. Bây giờ thì thường thường mỗi ngày chúng ta chỉ có một câu đố vui thôi, nhưng mà đặc biệt là vì là ngày đầu năm thì chúng ta có hai câu đố vui. Thưa quý vị, câu đố vui mới là có một người trong tù hỏi một tù nhân khác mới vào: tại sao anh bị vào tù? Thì tù nhân kia trả lời: tại vì tôi lượm sợi dây. Người kia ngạc nhiên: tại sao lạ vậy? Thì tù nhân mới vào trả lời: vì đầu của sợi dây dấu, không phải đầu của sợi dây, chứ phải là dấu của sợi dây, vì đầu của sợi dây cột vào cổ không bỏ. Yeah. Tức là lượm một sợi dây và bị ở tù, thì hỏi tại sao? Nó là tại vì cái đầu của sợi dây nó cột vào cổ không bỏ. Thì câu hỏi của chúng ta là vấn đề nằm ở chỗ nào? Yeah. Thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề nằm ở sợi dây. A là sợi dây, vấn đề B là con bò, C là người lượm sợi dây, D là hành động ăn cắm bò. 1, 2, 3, 10 quý vị trả lời. Quý vị nhớ là cái câu này, câu đố vui nó thiếu một câu hỏi, tức là cái câu hỏi là vấn đề nằm ở chỗ nào. Thì quý vị trả lời chậm suy nghĩ một chút và xin được tỉnh đi sư liệu pháp hoan nghỉ cho đáp án. Mời cô Anisha kiểm cô trả lời một lần nữa.
Sa thú dạ. Con kính được kiểm câu đố một lần nữa. Câu đố này quý vị sư giác đẳng, thường tòa giác đẳng mới nói là quý vị hãy suy nghĩ một tí nha rồi hãy trả lời, tại vì có thể đó là mình ăn cứng hết á. Đi theo chị Lan Nhàn Nguyệt con đổi lại. Dạ. Bây giờ bữa nay mà hồi nãy mình ăn kẹo rồi ha, thì bây giờ ráng ăn kẹo một lần nữa. Con thấy trí tuệ đó là D, vô thường là D, Minh Hiền là D, Hoa Nguyệt là D, Như Nguyệt Quỳnh là D, Hoàng Hôn Tím là D, Anicha đổi lại là C, Nguồn Đức Hạnh là D, Hồng Minh là D, Dòng Sông Lặng Lẽ là D, Lăng Dần Nguyệt là C, và Happy Fly là C, Chân Giác là C, Hằng Nga là C, Lạc Thành là D. Bỏ nước vô thường là D. Con đọc không được cái đó. Bọt nước vô thường, và con xin lỗi, bọt nước vô thường là D. Ngọc Phật là D. Và ngày tháng qua nhanh là D. Như Quỳnh là cái gì? Bây giờ tất cả quý vị trả lời chưa? Anicha đến 1, 2, 3 là đóng sổ nha, không được trả lời nữa đó. Nhật Quỳnh là D. Dạ rồi, con thấy Chân Giác là D. Dạ, Thượng Đạo là D. Dạ, con dọa đóng sổ được thêm 3 người. Dạ, con thấy là tất cả trả lời có C, có D. Dạ, con kính thỉnh hồi nãy con không... Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời cho đáp án. Dạ, cho con kính thỉnh Ni Sư Liễu Pháp. Dạ, cho đáp án. Dạ, con xin sám hối.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ.
À, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, kính bạch Thế Tôn, Đức Phật kính thưa quý Phật tử. À, hôm nay đó là ngày mùng 1 tháng 1 của dịp Tây. Là có lẽ rất là ngại của chúng tôi nhạc động là muốn tặng qua cho quý vị hết cả, nhưng mà có người là không còn muốn nhận. Bởi vì mình được câu đổ thì mình nhìn qua thì mình thấy là hình như được câu đọc án năm sẵn đó rồi, nhưng mà có một số người chẳng hạn như cô Anicha mà từ trả lời câu D thì tự động chuyển qua câu C, nhưng mình không biết là cô là bắt chước cái vốn của chủ sáng khá lý, tức là mình cần nhất mình vẫn muốn thiết kiệm như phải xem người ta chạy theo mình làm sai thì người ta chạy theo sai mình, thì mình sai luôn ha. Hay là bởi vì thấy cô lâm nhân nghiệp rất là dọa Phật Pháp, mà cô lâm nhân nghiệp chọn thế thì mình chạy theo cô lâm nhân nghiệp mình chọn thế luôn. Nhưng mà rõ ràng hôm nay ai mà chọn câu C thì theo luật Pháp là không có đúng, ai mà chọn câu C thì là không có được quà. Mà câu trả lời mình chọn gọi là câu D, bởi vì đó là cái câu chuyện á, câu chuyện thì mình thấy rằng là ông là cái người ở tư đó, ông nói là tôi đi chơi mượn một sợi dây, à thì ông chỉ nói một nửa của sự thật thôi. Cái sợi dây này người kia hỏi vì sao lượm sợi dây mà vì tôi thì ông cũng thấy được vô lý thiệt, cái này ông phải nói thêm cái sự nửa sự thật kia, đó là cái đầu sợi dây kia mà cổ con bò. À, lúc này cũng bảo là họ không trồng con bò, không phải không trồng sợi dây, lượm sợi dây. À, như vậy đó, thì vấn đề ở đây cũng không phải là ở sợi dây, mà cũng không phải ở con bò, cũng không phải là lượm sợi dây, bởi vì nếu như thật sự ông ấy lượm sợi dây thôi thì không có vấn đề. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó, thì hành động của ông á, là cái hành động. Ông biết là con bò của người ta mà ông tự ông lấy sợi dây, ông dắt nó đi. Thì người ta bắt được quả tang thì không thể nào ông chối cãi được cả. Cho nên ở đây đó là vấn đề không phải ở năm cái ba cái tiền trước ha, sợi dây hay con bò hay là cái người đó, mà hành động, chỉnh cái hành động. Hành động ở đây tức là cái nghiệp hay cái nghiệp bất thiện, nghiệp trộm cắp mà người này họ nó tạo ra, cho nên mình chuyển cái người này bị tắc. Và thầy cho nên là xin chọn để đọc khoảng là con B, đó là hành động ông trộm bò. À, dạ bây giờ thì con xin được chứng thận chúng ta đi trở lại để tiếp tục điều hành từ buổi sinh hoạt hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ kiến truyền từ Thầy Siêu và đi sư Đức Pháp. Xin cảm ơn cô đi chào tất cả quý Phật tử đã thành đúng với hôm nay. Thưa quý vị, thật ra chỉ còn có 2 phút nữa là hết giờ rồi. Hôm nay đầu năm chúng ta không có bản tin, cũng đúng, nhưng mà nói là cho ai đòi ai thì cũng đúng. Chúng tôi không có dịp hỏi nhân vật đó tại vì nhân vật không có mặt trong room hôm nay. Nhưng mỗi lần nghe đọc ngang thì chúng tôi cảm thấy nó có cái gì hơi buồn cười ở trong cái nick đó. Có nhiều khi chúng ta có ủa vì đã có hôm nay hả? Ôi dạ xin lỗi, dạ xin hỏi là có phải là cho ai đòi ai, không phải là chờ ai đợi ai? Thì giờ chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thấy mặt hôm nay. Cho ai đợi ai có đúng không, hay là chờ ai đợi ai? Dạ cả hai đều đúng. Nếu cả hai đều đúng thì mệt quá. Dạ thôi, ai đọc sao cũng đúng. Dạ thưa quý vị, ở trong room có nhiều cái nick đọc cũng rất là lạ, nhưng mà nó cũng là một cái vui khi mà chúng ta vào phòng học. Một lần nữa, nhân đầu năm 2012 xin được thay lời của Chư Tôn Đức và tất cả quý Phật tử trong ban điều hành xin kính chúc toàn thể quý ngài và quý vị một năm mới được nhiều may mắn, như là những phước lành sanh khởi, nhiều sự hoan hỷ, như là giải thoát lạc pháp vị trong đời sống của mình. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một năm dài với những cái giá trị cao đẹp sống ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Xin hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Sau thứ lần thầy đã còn xin được kính thưa thầy đặc đẳng đã đi học chuẩn bị học hôm nay. Chắc thôi cũng xin được kính chúc quý chư tôn đức được pháp thể kinh an, Phật sự được viên thanh. Kính chúc tất cả quý anh chị em trong đầu năm mới được sự an lành, tốt đẹp, tu tập tinh tấn và phước huệ được vẹn toàn. Con xin thay mặt đại chúng trong room kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc và sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Con xin hồi hướng phước lành
đã cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần cước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền đậm xa cầu cho mưa thuận gió pháp hưng thường kiện nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang trắng nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân
Sapang subang kawang kakan tu sapa devata sapa buta lupa vena soti ontu nirun tarang utu sapa subang kawang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti ontu nirun tarang utu sapa subang kawang kakan tu sapa devata Thank you.